Việt Nam trong dòng thời sự.
Vào những ngày sắp đến lễ Giáng sinh và những ngày lễ cuối năm, các linh mục, tu sĩ và thanh niên Công giáo ở Việt Nam càng bận rộn với những hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội hướng về những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội. Các linh mục dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng không ra ngoài thông lễ đó. Bình thường trong năm, các linh mục của dòng này cũng thường xuyên có những chương trình bác ái xã hội. Vấn đề là ngay cả khi làm những việc này, họ còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là từ phía các chính quyền địa phương. Đó là điều mà linh mục Lê Quang Uy, phòng bác ái xã hội dòng Chúa Cứu Thế nhấn mạnh khi trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ qua điện thoại từ Sài Gòn ngày 11 tháng 12 vừa qua. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với linh mục Lê Quang Uy, phòng bác ái xã hội của dòng Chúa Cứu Thế. Thưa cha, thì vài bữa nữa là chúng ta lại tới ngày lễ Giáng sinh. Vậy thì trong khi mà các gia đình đang nhộn nhịp chuẩn bị cho ngày lễ Noel sắp tới, dòng Chúa Cứu Thế cũng như là các cộng đoàn, các dòng khác ở Sài Gòn thì có những cái hoạt động từ thiện nào hướng tới những người không may mắn như là các trẻ mồ côi, những gia đình neo đơn hoặc là những người già, nói chung là những người đang cần sự giúp đỡ à?
Vâng, kính thưa quý khán thính giả, thưa anh, có thể nói là mỗi cha mỗi thầy anh dòng chủ thế chúng tôi cũng như các tu sĩ khác ở các dòng khác, mỗi người đều có ít nhất một cái nhóm gọi chung là cộng tác viên, đa số là các anh chị tín hữu. Những người cộng tác viên họ rất là thân tín để mà cùng làm việc. Thì trong những dịp lễ Giáng sinh hay là Tết Tây sắp tới, rồi Tết A, rồi các cái dịp lễ đặc biệt khác, thì mỗi một cái nhóm như vậy đều lo cho người nghèo. Chúng tôi cũng muốn nói là ngày 18/12 thì ngay tại sân tu viện dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có một bữa ăn yêu thương của nhóm bạn người nghèo. Họ mời khoảng 100 người khuyết tật ngồi xe lăn bán vé số đạo ăn với nhau, chụp hình lưu niệm, có các nghệ sĩ đến biểu diễn văn nghệ rất là tự nhiên, rồi có những món quà để họ. Sau lễ Giáng sinh đến cuối năm thì ở sân giáo xứ Đức Mẹ Cứu Giúp dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi có một cái bữa ăn yêu thương khác lớn hơn dành cho thương phê binh Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa do cha Lê Ngọc Thanh với một số các cha dòng Chúa Cứu Thế khác phụ trách. Đúng lễ Giáng sinh này đó thì các cha già thì phải ở nhà vì di chuyển khó khăn, chứ những anh em trẻ sẽ tỏa đi dâng thánh lễ cho các nơi. Mà khi dâng thánh lễ như vậy là có những cái nhóm giáo dân họ đi theo, nhất là các bạn trẻ, để lễ có thể có một cái hội chợ, có thể có một buổi sinh hoạt văn nghệ, và sau lễ có một bữa ăn yêu thương để mà hòa vào với cái người thiếu thốn, những người nghèo đói. Có khi nó là một cái trại tâm thần, nó nằm ở trên Trọng Đức, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Có khi đó là các mái ấm của những anh chị em bị khuyết, những nhà chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS, rồi các mái ấm của các chị em lỡ lầm, gọi là mái ấm bảo vệ sự sống đó. Những con người này họ không thể chen giữa các đám đông tuôn đến nhà thờ dự lễ như là người bình thường được. Họ không thể di chuyển cách dễ dàng ở trên đường phố, nhất là những ngày như vậy thì nó đông khủng khiếp, vì không thể nào chen được với phố đông nghẹt người và xe cộ. Nên bây giờ các linh mục trẻ đến tận nơi dâng thánh lễ họ trong bầu khí ấm cúng của mái ấm, được tặng quà cho họ, được cùng ăn một bữa ăn thân tình ngon giản dị không có tốn kém. Những anh chị em tín hữu như vậy, một số anh chị em là còn tự tính tổ chức những cái chuyến đi xa hơn, rồi nếu được thì rủ theo một cha tham gia để lên được tận các cái buôn làng, những cái giáo điểm mà còn thiếu linh mục đó trong đêm ra tin để mà dâng thánh lễ cho cái nơi đó.
Vâng, thưa cha Lê Quang Uy, như vậy thì trong cái mùa Giáng sinh 2015 này thì các cha và các giáo dân đến thăm những cái địa điểm nào cụ thể ạ?
Thì chúng tôi có thể kể là đó là các mái ấm mồ côi, những mái ấm khuyết tật, mái ấm bảo vệ sự sống, nhà dành cho các cụ già, các đoàn nhỏ nhỏ 5-6 người hoặc là những đoàn lớn hơn 30-40 người, họ có thể đến thăm những cái mái ấm đó, hoặc là xa hơn họ lên các vùng cao Tây Nguyên, rồi sâu hơn là các vùng các giáo điểm xa thành phố, họ mang theo gạo này, sữa này, rồi họ xin quần áo cũ. Những ngày này thì cái chỗ tôi đang ngồi để trả lời nói chuyện với anh ấy, thì xung quanh tôi là vô cùng nhiều những quần áo cũ của bà con, họ giặt sạch rồi họ bỏ trong bao họ gửi đến. Rồi chúng tôi lại có một cái khâu, có những bà mẹ của các giáo xứ lại ngồi phân loại lại, chia ra lại, rồi xếp gấp đàng hoàng tử tế rồi chuyển đến những vùng như vậy. Bởi vì Giáng sinh cũng là cái mùa lạnh, đã đói mà còn kèm theo lạnh nữa thì khổ lắm. Cũng muốn kể với anh nữa thêm đó là ngoài những cái sinh hoạt như vậy đó thì còn có những cái nhóm bạn trẻ khuya 11, 12 đêm họ tỏa ra các cái ngã đường chân cầu hay là góc những khu chợ hoặc lề đường. Ở đó có những người vô gia cư, có những người xa quê, họ cũng có công ăn việc làm nhưng mà họ không có nhà ở. Họ có thể đi thu gom nhặt rác, đi bán vé số, họ không thể về quê được vì không có tiền. Thì họ ở lại ở lòng lề đường như vậy, thì các bạn trẻ bây giờ khoảng các ngã đường để mà thăm họ, phải gặp họ từ 11, 12 giờ đêm. Đi sớm hơn thì rất là khó gặp được họ.
Vâng, thưa cha Lê Quang Y, thì đó là những cái hoạt động nhân ngày lễ Giáng sinh. Bình thường trong năm thì chắc chắn là phòng báo cáo xã hội cũng như là các cha, các bạn trẻ nói chung cũng có những cái hoạt động khác về mặt từ thiện, về mặt xã hội. Vậy thì những cái hoạt động đó có được dễ dàng hay không ạ? Hay là đôi khi cũng có một số khó khăn?
Dạ, thưa quý vị khán giả và thưa anh, nói về khó khăn thì chắc là nhiều lắm, nhưng mà nó cũng là vấn đề tế nhị. Riêng về cái mà phải đối đầu nhiều đó, đó là cái khó khăn từ phía nhà nước, phía chính quyền. Tại vì ở Việt Nam nó có những cái quy định rất là kỳ cục, đó là làm công tác từ thiện là phải xin phép. Mà xin phép thì xin phép ở mặt trận tổ quốc, phép của chính quyền địa phương. Mà khi mà xin phép như vậy thì họ kiểm soát, họ nắm giữ cái nguồn hàng, họ tra hỏi mình là ai cho tiền ở đâu, ở trong nước thì ai cho, ai làm gì, ở bao nhiêu tiền, rồi cho để làm gì. Và thường thường thì sau đó họ quản lý, họ muốn chính họ sẽ phân phát, nhưng mà khi để cho họ phân phát thì thường thường nó không có đến tay người nghèo, nó sẽ thất thoát khá nhiều. Cái đó là cái khó khăn lâu nay đã gặp rồi. Về phía giáo hội công giáo thì tôi nghĩ là đây là cái tinh thần chung của người công giáo, nên sẽ không có một cái nào mà gọi là ngăn trở cái chuyện đó, mà họ khuyến khích thêm. Nhất là bây giờ có hội Caritas của các giáo xứ, giáo phận, rồi cả các dòng cũng có. Nên về phía giáo hội công giáo thì chúng tôi thấy nó những cái khó khăn nó không có đáng kể. Mỗi một cái nhà dòng như nhà dòng của chúng tôi thì xét cho đến cùng tinh thần đổ hướng về người nghèo, những người bị thương tổn, những người bị xã hội bỏ rơi, là như là một cái tinh thần, một cái bổn phận, một cái nghĩa vụ của lương tâm. Nó rất là tự nhiên của lương tâm, chứ nó không phải là một cái gì bó buộc. Cái lương tâm ấy chúng tôi được cái tín của Chúa soi dẫn, chính chúng tôi cũng được Thiên Chúa soi dẫn. Bây giờ chẳng lẽ chúng tôi không đáp trả lại cái tình thương ấy bằng cách xót thương anh em của mình, những người nghèo, những người khốn khổ. Nên cái việc mà chúng tôi làm từ thiện đó, nó là chuyện tất yếu thôi. Nó diễn tả một cái mối tình liên đới giữa mình với người nghèo. Cũng phải nói rõ là các tôn giáo nói chung và người công giáo chúng tôi làm từ thiện đó, thì không có làm theo cái kiểu gọi là xóa đói giảm nghèo, cái kiểu nói của chính quyền. Tại vì trong thực tế thì họ nói xóa đói giảm nghèo, nhưng mà càng xóa thì lại càng đói. Nói là càng giảm cái nghèo nhưng mà lại càng tăng cái cách biệt giữa giàu với nghèo, thì cái người nghèo ấy càng khổ hơn, chứ không phải là đã giải quyết được vấn đề. Nên ở đây chúng tôi không có nhắm đến cái chuyện bố thí phát triển xóa đói giảm nghèo cho bằng là liên đới với người nghèo, không có mong là xóa được hoàn toàn, không có mong gọi là thay đổi được rồi cái bộ mặt của xã hội, nhưng mà tỏ tình liên đới để cho những người nghèo cảm thấy họ không bị bỏ rơi, ít nhất vẫn còn có những người quan tâm đến họ, chia sẻ với họ theo cái tinh thần của người Việt Nam đã rồi, mà lại cộng thêm cái tinh thần của tin mừng mà chúng tôi được đón nhận nữa.
Vâng, thưa cha, thì ví dụ như là khi mà các đoàn hoạt động từ thiện đi đến những cái địa phương á, thì chính quyền ở các địa phương đó họ có tiếp nhận một cách vui vẻ hay không, hay là họ gây khó khăn, họ nghi kỵ ạ?
Thưa anh, cái vấn đề này cũng rất là tùy cái người của mình ở địa phương. Cái người của mình ở địa phương nếu mà lâu nay không có vấn đề gì cả thì chắc không có khó khăn lắm, tức là cũng chấp nhận để cho họ chia cắt một phần. Có nhiều nơi các đoàn tôn giáo cũng chấp nhận là thà để cho họ có thể lấy được của mình một phần, nhưng mà cái phần còn lại mình vẫn có thể làm được cho người nghèo. Còn hơn là nếu mình căng với họ quá thì cuối cùng không làm được gì cả, thì người nghèo sẽ thiệt thòi. Cái đó là một cái lý luận mà chúng tôi cũng không đồng ý lắm. Nhưng mà thôi, cái đó là quyền tự do. Tùy từng cái nơi có những cái hoàn cảnh khác nhau, nhưng mà khó khăn vẫn luôn luôn có. Ví dụ như cách đây một năm á, anh em chúng tôi đi với mấy bạn trẻ nữa, một cái nhóm đi lên một cái buôn làng ở vùng Tây Nguyên. Khi chúng tôi đi thì cái xe của chúng tôi vào tới nơi là cái xe đi trước, chúng tôi bị chặn lại ngay cửa làng. Thì những cán bộ của chính quyền ra, họ lập biên bản, họ bắt chúng tôi gọi là phải ký vào một cái vi phạm luật làm công tác xã hội. Tôi có hỏi với họ là vậy thì cái luật làm công tác xã hội là luật, họ cho chúng tôi xem. Thì họ bảo có cái quy định như vậy, văn bản dưới luật là khi làm công tác từ thiện ở đâu phải xin phép cái chính quyền, cái mặt trận tổ quốc ở địa phương đó thì mới được phát làm. Thế là loay hoay cãi qua cái lại một hồi, trình độ họ viết cái chữ cũng không nên thân, nên không có xong được cái biên bản. Thế là cuối cùng tôi đưa anh đưa giấy tờ lên, tôi lập biên bản cho nó nhanh. Thế thì đưa giấy tờ hai mày mình lập lần cái biên bản khác, là biên bản ghi nhận việc chính quyền địa phương gây khó dễ cho đoàn tham quan, bảo họ ký bảo họ không dám ký. Thế là cuối cùng họ đành phải để cho chúng tôi đi về, rồi chúng tôi sẽ tìm cách sang một cái buôn bên cạnh, rồi đổ hàng giúp cái bên buôn đó, rồi đổ luôn cái hàng cho buôn này. Thật ra thì số hàng của chúng tôi không quá đáng là bao nhiêu, nhưng mà không hiểu lý do tại sao người ta vẫn cứ muốn kiểm soát, vẫn cứ muốn nắm giữ cái nguồn hàng đó, gây khó dễ. Có lẽ một phần họ sợ ảnh hưởng của tôn giáo, họ sợ ảnh hưởng của những người tôn giáo đạo Phật, đạo Hòa Hảo, rồi đạo Công giáo, đạo Tin Lành có thể ảnh hưởng đến trên cái người dân địa phương. Đó, đó tôi nghĩ là chắc là có một phần. Khi mình làm việc từ thiện, mình chia sẻ như vậy thì chắc chắn là để lại những cái tình cảm rất là tốt đẹp nơi cái người dân địa phương, và như vậy họ không muốn cho các đoàn tiếp xúc là vậy. Nhưng mà cũng có một phần khác là do lòng tham, do họ muốn nắm giữ đó rồi họ ghi vào trong các văn bản là như là thành tích trong công tác xã hội của họ. Đấy, thành ra cái khó khăn đó cho tới nay vẫn có. Chúng tôi làm thì phải khéo léo, phải nhìn trước trông sau. Xong rồi mình cũng có lúc mình cũng phải can đảm mạnh miệng để mà nói. Thẳng thắn mình nói đây là tiền bạc của những người dân thành phố, không phải là người giàu có, nhưng mà là những người đã biết dành dụng là để chia sẻ. Đây là tiền của những em sinh viên nghèo, những bạn trẻ hy sinh, chất bóp lại không thấy lý lẽ gì mà câu có thể lấy được, nên cái này phải đến tay của người nghèo thôi.
Vâng, thưa cha Lê Công Y, thì trong rất nhiều năm qua, Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn rất mong muốn được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội, đặc biệt là giáo dục và y tế. Vậy thì hiện nay là nhà nước đã cho phép giáo hội tham gia đến đâu trong các lĩnh vực này ạ?
Riêng về mặt giáo dục đó thì họ chỉ mới cho đến cái mức độ là giáo dục mầm non đó. Chứ còn đến giáo dục phổ thông, tiểu học, trung học thì chưa. Đại học thì lại càng chưa có. Cái vấn đề giáo dục vẫn còn giới hạn rất là ít ở nơi các em mẫu giáo mầm non thôi. Về vấn đề y tế thì cũng chỉ có một số nữ tu có cái chuyên môn giỏi, có uy tín thì vẫn tiếp tục được làm trong các ngành y tế, nhưng mà không có nắm giữ những khâu then chốt để mà có thể vận hành ở trong một cái thương hay là một cái trung tâm y tế mà làm cho cái công việc nó thuận lợi hơn cho người nghèo. Rồi vấn đề công tác xã hội thì như nãy giờ chúng tôi chia sẻ với anh đó, thì vẫn gặp khó khăn. Cho tới nay thì người công giáo hay nói chung các tôn giáo khác cũng vậy, chưa được nhà nước mở ra cái hướng để mà, và người ta vẫn hay nói là nhà nước và nhân dân cùng làm đó. Thì họ nói nhân dân ở đây thì vẫn phải là do nhà nước quản lý, vẫn là nhân dân chỉ đạo, chứ không phải nhân dân đây là do các nữ tu hay do giáo xứ hay là giáo phận mà điều hành được. Đó, cái vấn đề then chốt nó nằm ở cái chỗ nằm dưới một cái quyền chỉ huy của người ta. Nên những cái khâu then chốt, những cái khâu mà có thể giúp được cho người nghèo tốt nhất thì mình vẫn không nắm được. Mình vẫn chỉ là những người theo cái chỉ huy, theo cái điều động của họ mà thôi.
Vâng, thì với cái dự luật tín ngưỡng tôn giáo mới mà vừa qua là có được đưa ra thảo luận ở Quốc hội, thì theo cha thấy cái dự luật này nó có sẽ tạo điều kiện cho Giáo hội Công giáo tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội hay là nó sẽ hạn chế hơn với cái cơ chế xin cho vẫn còn tồn tại?
Vâng, đúng rồi, như anh nói đó. Xin nói ngay là xưa nay không có luật về tôn giáo thì người của các tôn giáo vẫn luôn gặp những khó khăn. Và bây giờ nếu như có luật tôn giáo thì cũng chưa chắc là khó khăn nó hết. Không có luật tôn giáo, không có một cái hành lang pháp lý này, thì người của các tôn giáo vẫn luôn tìm ra cách mấy chục năm nay để mà có thể chia sẻ trợ giúp. Có lúc phải len lỏi, có lúc phải như là phải chịu khuất lấp, phải chịu lép một bề để mà cuối cùng vẫn có thể làm việc mà phục vụ cho người nghèo được. Nhưng mà dạo này thì tương đối khó khăn nó cũng giảm đi, không còn có những cái nguy hiểm như ngày xưa, nhưng mà khó khăn thì vẫn còn. Nên không có luật thì các tôn giáo tìm ra cách để liên đới với người nghèo. Có thể chính sách của Trung ương thì không phải như vậy, nhưng mà cái người cán bộ thừa hành có thể họ sẽ gây ra đủ thứ rắc rối, không có quy định nào mà có thể cãi với họ được. Nay mai nếu giả như có luật tôn giáo hẳn họ thì tôi nghĩ cũng còn lâu lắm, chưa hẳn đã hết những khó khăn đâu. Bây giờ là đang bàn luận cái dự thảo luật, cho đến khi ra được luật, rồi từ cái văn bản luật được công bố đó đến lúc mà áp dụng thật cụ thể trong đời sống thì thú thật là ở Việt Nam rất là một con đường dài mịt mù, không có biết bao giờ mà chắc chắn cả. Nên chúng tôi cũng không có quá chờ đợi thế này. Với một đất nước không có dân chủ thật sự thì chúng ta vẫn cứ phải cố gắng tiếp tục tìm ra cách thức để góp phần cùng trong các giáo dục, y tế, xã hội. Có thể là không chính thức nhưng mà vẫn có được những ảnh hưởng rất tốt, rất là hiệu quả nơi người nghèo. Ở các lĩnh vực mà anh thấy đó, giáo dục, y tế, xã hội hiện nay của Việt Nam nó đã quá suy thoái mà nó rệu rã, nó mất định hướng rồi. Nên dẫu sao một vài cái kia hy vọng nghe nói từ phía các nhà hảo tâm những con người có thiện chí và nhất là của các tôn giáo, thì chúng ta vẫn có thể lạc quan để mà nỗ lực. Ở Việt Nam, người ta hay nói đùa là ở Việt Nam có cả một rừng luật, mà luật nào cũng lại cuối cùng thì khi áp dụng vào thì nó là luật rừng, chứ nó không phải là cái luật dân chủ thật sự. Luật mà để mà phục vụ cho dân, và dân có quyền có thể yên tâm dựa vào luật để mà sống, để mà làm việc, thì cái luật này cuối cùng là cái luật bắt chẹt, cái luật có thể gây khó khăn, cái luật có thể đưa cái người rơi vào cái bẫy mà bị thiệt thòi chứ không có được hưởng lợi nào cả. Nên thú thật với anh thì có một cái dự thảo luật như vậy thì mình cũng hy vọng rồi, chứ còn không có quá chờ đợi vào cái tín hiệu tốt.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn cha Lê Quang Huy, trưởng phòng bác ái xã hội của dòng Chúa Cứu Thế đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay nhân ngày lễ Giáng sinh sắp tới. Xin kính chúc cha và các cha khác của dòng Chúa Cứu Thế một đêm Giáng sinh thật an lành.
Vâng ạ, xin anh chuyển lời đến quý vị khán giả của RFI. Chúng tôi rất là biết ơn quý vị đã dành cho chúng tôi những cái cơ hội để mà nói được một phần của sự thật, để mà nói được một phần cái thao thức, cái trăn trở của những con người đang sống ở Việt Nam, muốn đóng góp cho xã hội, cho quê hương, cho đất nước. Và riêng chúng tôi là những người làm tôn giáo thì cho cái lý tưởng về cái tôn giáo của mình. Xin cảm ơn anh, xin cảm ơn quý vị khán giả.